Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Thủy My, Thanh Hà, Anh Vũ và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 13 tháng 4, 2020. Đối thoại ba bên Pháp, Ấn Độ và Úc về an ninh hàng hải ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đại dịch COVID-19 đang trong giai đoạn rất lo ngại, virus lây lan theo cấp số nhân trong 7 tuần lễ liên tiếp. Khối G7 và Liên minh NATO kêu gọi Nga ngừng các hành động khiêu khích nhằm chấm dứt tăng quân tại vùng biên giới với Ukraine. Chủ đề mấy ngày một sự kiện, phương Tây tìm cách giảm tối đa phụ thuộc vào châu Á về chip bán dẫn. Mục theo dòng thời sự, nội chiến trong ngành ngoại giao Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn nhà Trung Quốc học Alex Payet, Chủ tịch Tổng Giám đốc Cơ quan Tư vấn Sexus Montreal Canada và cũng là một cây bút của Asialis, tạp chí mạng chuyên về khu vực châu Á. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Pháp đến Ấn Độ vào ngày hôm nay. Trong chuyến công du 3 ngày, ông Jean-Yves Le Drian sẽ họp với hai đồng nhiệm Ấn Độ và Úc. Cuộc họp ba bên này diễn ra bên lề của đối thoại Raisina 2021 do tổ chức Observer Research Foundation kết hợp với Bộ Ngoại giao Ấn Độ sẽ diễn ra từ ngày 13 cho đến ngày 16 tháng 4 này. Theo trang mạng Indus Times, đối thoại Raisina hàng năm mang ý nghĩa quan trọng đối với New Delhi về địa chính trị và địa kinh tế. Đây là lần đầu tiên diễn ra cuộc họp ba bên cấp bộ trưởng. Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, trong cuộc họp trực tuyến cấp thứ trưởng, ba nước đã thống nhất duy trì cơ chế làm việc này hàng năm. Theo thông tin viên Sebastian Faxi tại New Delhi, thì cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng Ấn Độ, Pháp và Úc lần này nhằm giúp ba nước gắn bó hơn trong việc bảo vệ lợi ích chung, bảo đảm tự do lưu thông hàng hải trong khu vực và đẩy lùi mọi sự thù nghịch từ Trung Quốc.
Les ministres indiens et français seront à New Delhi, leur homologue australienne en visioconférence.
Bộ trưởng Ấn Độ và Pháp gặp mặt trực tiếp ở New Delhi, còn đồng nghiệp Úc tham gia họp qua hình thức trực tuyến. Như vậy, ngoại trưởng ba nước sẽ thành lập một khuôn khổ tam phương mới dành cho vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Khu vực mang tính chiến lược đối với giao thông hàng hải này trải dài từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Malaysia. Dù Trung Quốc cố kiểm soát thậm chí là chi phối khu vực, Ấn Độ, Úc và Pháp dùng những giá trị chung của ba nước để đối lại với Bắc Kinh, đó là dân chủ và tự do lưu thông trong khu vực. Mục tiêu của nhóm giống như với Bộ Tứ gồm bốn nền dân chủ, trong đó có Ấn Độ, Úc cùng với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Pháp, quốc gia từ lâu đặt niềm tin vào New Delhi để chống lại Trung Quốc, vừa mới kết thúc một cuộc tập trận với Hải quân Ấn Độ ở vịnh Bengal. Cách đây vài năm, Paris cũng đã ký với New Delhi một thỏa thuận cho phép chia sẻ các căn cứ quân sự của nhau ở Ấn Độ Dương.
Sebastian Farsi, New Delhi.
Về tình hình eo biển Đài Loan, ngày hôm qua có đến 25 chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không ADIZ của Đài Loan, một con số kỷ lục, một ngày sau khi Mỹ lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn từ chính quyền Đài Bắc cho biết như trên. Sự hiện diện đông đảo của các máy bay quân sự Trung Quốc, trong đó có 18 phi cơ tiêm kích, đã buộc quân đội Đài Loan phải cho các phi cơ của mình cất cánh và ra lệnh cho phía Trung Quốc phải ra khỏi khu vực này. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp trong tháng này, phi cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan với số lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay. Chuyên gia an toàn Bồng Đát nhận xét trên Twitter, hồi tháng Giêng đã có đến 81 lượt phi cơ Trung Quốc xâm nhập, nhưng đó là trong suốt cả tháng, còn hôm qua có đến 25 chiến đấu cơ cùng bay vào thị uy. Trang web của Bộ Quốc phòng Đài Loan nêu chi tiết là có 2 chiếc Y-8 ở Thiểm Tây, 1 chiếc KG-500 ở Không Cảnh, 4 chiếc tiêm kích J-10, 10 chiếc tiêm kích J-16 và 4 oanh tạc cơ H-6K. Động thái này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật vừa qua tố cáo các hành động ngày càng hiếu chiến của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Ông nói thêm sẽ là sai lầm nghiêm trọng đối với những ai mưu toan dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng. Ngày hôm nay, Đài Loan cũng là một đề tài quan trọng trong cuộc đối thoại của Ngoại trưởng ba nước Pháp, Ấn Độ và Úc. Nhà nghiên cứu Cleo Pascal chuyên về Ấn Độ-Thái Bình Dương của Viện Chatham House nhận định.
Vào lúc nào thì Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan? Theo như cách mà họ đang tiến hành, thì Bắc Kinh sẽ cố tình gây ra căng thẳng tại nhiều địa điểm khác nhau. Chẳng hạn, nếu Nga tiến vào Ukraine, nếu khủng hoảng tăng lên ở Miến Điện, nếu các vấn đề khác xảy ra với Iran, Bắc Triều Tiên, Washington, Paris và London phải quan tâm đến tất cả những xung đột khác thì sẽ có khoảng hở để phân ra cuộc tấn công sinh học vào Đài Loan. Thế nên tôi không nhìn thấy được lối thoát cho tình hình căng thẳng này. Bắc Kinh sẽ khuấy động lên nhiều cuộc xung đột ở một chừng mực nào đó Moscow cũng vậy, và rốt cuộc Trung Quốc sẽ đạt được điều mình muốn, có nghĩa là chiếm lấy Đài Loan. Nhưng song song đó, họ cũng cố gắng tung ra đồng tiền ảo của mình để phá hoại đồng đô la Mỹ. Đó là hai mục đích chính của Bắc Kinh hiện nay.
Those are its two main current goals.
Ngày hôm qua, kênh truyền hình quân đội Trung Quốc CCTV7 đăng một đoạn video cho thấy Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông, nói rằng để trả đũa vụ khiêu khích của Hải quân Mỹ. Trước đó, Hải quân Hoa Kỳ đăng ảnh khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Mustin đi qua phía cửa sông Dương Tử, trong khi chiếc tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang hướng về phía Đài Loan. Những hình ảnh hiếm hoi được phía Mỹ đăng lên cho thấy thuyền trưởng USS Mustin, ông Robert Brick và thuyền phó Richard Sly đang quan sát chiếc Liêu Ninh.
Vẫn về tình hình Trung Quốc, dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đến gần, cuối tuần trước Bắc Kinh ra thêm quy định nhằm gia tăng đàn áp những người có quan điểm trái với chính thống. Một đường dây nóng được lập ra, đặc biệt nhằm khuyến khích người dân tố cáo những ai có quan điểm gọi là hư vô về lịch sử. Quan điểm hư vô về lịch sử là một cụm từ của chính quyền Trung Quốc để chỉ tất cả mọi thái độ nghi ngờ hay phản đối cách mô tả lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo quan điểm chính thức của chế độ. Thông tin viên thường trú Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
Cette ligne directe doit permettre aux internautes de signaler rapidement ce qui est considéré comme une remise en cause.
Đường dây trực tiếp này sẽ cho phép dân mạng nhanh chóng thông báo về những gì mà họ coi như là thái độ nghi ngờ lịch sử chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về mặt này, danh sách các hành động xấu xa cần tố cáo cũng dài như vạn lý trường thành, tin học của chế độ. Đối tượng bị nhắm đến là những ai trong các phát biểu, bình luận hay đăng bài trên mạng xã hội bóp méo lịch sử Đảng, tấn công các lãnh đạo hay phủ nhận tính ưu việt của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến. Thông báo do một bộ phận trực thuộc cơ quan quản lý không gian mạng công bố hôm thứ Sáu, 9 tháng 4, được hãng tin Reuters dẫn lại, không cho biết cụ thể là những người bị tố cáo sẽ phải chịu các hình phạt nào, nhưng người dân Trung Quốc đã hiểu cái giá phải trả đối với những ai có thái độ phản kháng trên mạng. Kể từ đầu năm nay, Bắc Kinh siết chặt kiểm duyệt để chuẩn bị dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7 tới. Các điều chỉnh trong luật pháp được công bố mới đây hồi tháng Giêng dự kiến phạt tù đến 3 năm đối với những ai bôi nhọ, vu khống hay xúc phạm đến hồi ức về các anh hùng dân tộc, như trường hợp một loạt blogger bị bắt mới đây với cáo buộc đã nhạo báng các liệt sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại biên giới Ấn Trung hồi năm ngoái. Chính quyền cho biết trông đợi những người sử dụng Internet tích cực tham gia, nhanh chóng hăng hái tố cáo những thông tin có hại.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Về tình hình đại dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua cảnh báo là đại dịch đang trong giai đoạn rất lo ngại vì virus lây lan theo cấp số nhân trong 7 tuần lễ liên tiếp. Riêng tại châu Âu cho đến ngày hôm qua đã vượt ngưỡng 1 triệu người chết vì COVID. Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới nhắc nhở, tuy vaccine là công cụ mạnh để chống lại virus, nhưng đừng quên các biện pháp căn bản như giãn cách xã hội, mang khẩu trang, rửa tay, thông khí, xét nghiệm, truy vết các ca tiếp xúc và cách ly. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Lange tường trình.
Sortie de crise ou troisième voire quatrième vague. Nous sommes à un moment critique.
Ra khỏi đợt dịch thứ ba thậm chí thứ tư chăng? Chúng ta đang trong giai đoạn khủng hoảng. Tổ chức Y tế Thế giới nhìn nhận như vậy. Một viên chức nói với số lượng ca dương tính tăng 9% và các trường hợp tử vong tăng 5% trong vòng một tuần. Đó không phải là tình hình mà chúng ta muốn thấy hơn một năm sau khi đại dịch khởi phát, nhất là khi đã có được vaccine. Đối với Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros Ghebreyesus, con số tệ hại trên là do một số nước có những biện pháp y tế không nhất quán và một bộ phận dân chúng không chịu tuân thủ. Ông tuyên bố, xin trích, Tổ chức Y tế Thế giới không muốn các cuộc phong tỏa cứ tiếp tục vô hạn định. Chúng tôi cũng mong xã hội và các nền kinh tế mở cửa trở lại, nhưng trong lúc này các khoa hồi sức tại nhiều nơi đã bị quá tải và bệnh nhân tiếp tục tử vong, trong khi lây nhiễm tiếp diễn tại một số nước. Các nhà hàng hộp đêm, các chợ đầy nghẹt người và rất ít người tôn trọng các nguyên tắc vệ sinh cơ bản. Tổ chức Y tế Thế giới không có thói quen chỉ trích các nước thành viên, nhưng Brazil có thể có cảm giác bị nhắc đến. Quốc gia này đã đạt kỷ lục mới về số ca dương tính và tử vong do COVID. Tuy nhiên, Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn từ chối tuyên bố phong tỏa quy mô toàn quốc.
Jeremy Lange, Geneva, RFI.
Về phía Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tỏ ý tiếc cho sự thất bại của chủ nghĩa đa phương trong cuộc chiến chống đại dịch, từ vấn đề vaccine cho đến viện trợ kinh tế. Phát biểu tại một diễn đàn tài trợ phát triển của Liên Hiệp Quốc, ông nêu ví dụ việc 10 nước trên thế giới sở hữu đến 75% số vaccine toàn cầu, đồng thời đề nghị gia hạn trả nợ cho các nước nghèo đến năm 2022. Theo ông Guterres, đại dịch xuất phát từ Vũ Hán, đã gây ra suy thoái tệ hại nhất từ 90 năm qua, làm trên 120 triệu người lại rơi vào cảnh nghèo cực. Còn tại châu Âu có hơn 1 triệu người chết vì COVID, trong khi đó Anh Quốc đã cho mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống và thương mại không thiết yếu do tình hình đã sáng sủa nhờ chương trình tiêm chủng quy mô. Chính phủ đã sớm đạt được mục tiêu chích ngừa COVID-19 cho tất cả những người trên 50 tuổi và những người dễ bị tổn thương.
Còn tình hình tại Pháp với gần 100.000 người chết và nhất là gần 6.000 bệnh nhân phải điều trị tại các khoa hồi sức, giờ y tế lo ngại là nước Pháp sẽ khó ra khỏi phong tỏa vào giữa tháng 5 tới. Khoảng 90% số giường hồi sức này đã có bệnh nhân, bất chấp số lượng giường được nâng lên thành hơn 8.200 so với chỉ 5.000 giường trước đại dịch. Các bệnh viện buộc phải hủy bỏ hàng loạt kế hoạch điều trị được coi là ít khẩn cấp hơn. Hôm nay và ngày mai, Thủ tướng Pháp Jean Castex bảo vệ trước Quốc hội kế hoạch duy trì cuộc bầu cử cấp vùng trong tháng 6 tới, bất chấp đại dịch, với thời hạn chậm hơn một tuần. Hơn một nửa thị trường, xã trường tại Pháp ủng hộ việc duy trì cuộc bầu cử, theo một thăm dò của chính phủ Pháp ngày hôm qua. Về các biến thể virus, biến thể P1 Brazil được biết đến như một biến thể lây lan nhanh hơn và gây nhiều tử vong hơn. Nếu như hiện tại vẫn còn rất hiếm ở Pháp đang khiến các chuyên gia lo ngại, đối lập yêu cầu ngừng các chuyến bay với Brazil, nơi tình hình đang trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Về tình hình Ukraine, ngừng các hành động khiêu khích, chấm dứt tăng quân tại vùng biên giới với Ukraine, đó là thông điệp mà các nước phương Tây gửi đến Nga trong 24 giờ qua. Ngày hôm nay, khối NATO kêu gọi Nga ngừng tăng cường binh lực tại vùng biên giới, ngừng ủng hộ các lực lượng ly khai vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Trong một cuộc trả lời báo giới hôm nay cùng với Ngoại trưởng Ukraine, Tổng thư ký khối NATO, ông Jens Stoltenberg đã khẳng định việc tăng cường lực lượng ở quy mô đáng kể của Nga là không thể biện minh, không thể giải thích được và rất đáng lo ngại. Nước Nga cần chấm dứt việc tăng cường quân đội trong lãnh thổ Ukraine và xung quanh Ukraine, chấm dứt ngay lập tức mọi hành động leo thang. Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba nhấn mạnh đến nguy cơ Nga có những quyết định bất ngờ như đã từng xảy ra vào năm 2014 khi đưa quân vào bán đảo Crimea và hậu thuẫn lực lượng thân Nga ở vùng Donbass trong lúc đa số các nước phương Tây chưa biết xoay sở ra sao. Lãnh đạo ngoại giao Ukraine báo động với nước Nga không gì có thể loại trừ. Trước đó, ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước G7 và lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu đã ra tuyên bố chung kêu gọi Nga xuống thang. Ngoại trưởng khối G7 lưu ý là các hoạt động chuyển quân trên quy mô lớn này được tiến hành không báo trước là mối đe dọa và yếu tố gây bất ổn định. Khối G7 kêu gọi Nga minh bạch về các hoạt động quân sự như đã cam kết với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Khối G7 tái khẳng định sự ủng hộ không gì lay chuyển nổi đối với nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời ca ngợi thái độ kiềm chế của Kiev trong bối cảnh căng thẳng hiện nay. Về phần mình, Điện Kremlin cáo buộc Hoa Kỳ và khối NATO đang gia tăng hỗ trợ Kiev về quân sự, biến Ukraine thành thùng thuốc súng. Trong cuộc trả lời báo chí Nga ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định là Moscow sẵn sàng can thiệp để bảo vệ kiều dân Nga tại Ukraine. Theo AFP, chính quyền Nga đã phát hàng trăm nghìn hộ chiếu Nga cho dân cư vùng Donbass, Ukraine. Tuy nhiên, bác bỏ mọi hậu thuẫn về chính trị và quân sự đối với lực lượng ly khai. Chính quyền Nga cũng yêu cầu Hoa Kỳ không đưa tàu chiến vào sát bán đảo Crimea và bờ biển nước này. Vẫn liên quan đến hồ sơ Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến công du châu Âu 3 ngày, từ hôm nay cho đến thứ năm tới để thảo luận với các đồng minh NATO về nhiều hồ sơ nóng. Ngoại trưởng Ukraine dự kiến gặp lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ cùng Tổng thư ký khối NATO tại trụ sở của khối tại Bruxelles ngày hôm nay. Ngày mai, Tổng thư ký NATO có kế hoạch làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Về quan hệ Liên Hợp Châu-Iran, ngày hôm qua Liên Hợp Châu đã tuyên bố trừng phạt 8 lãnh đạo lực lượng an ninh Iran, trong đó có thủ lĩnh vệ binh cách mạng vì đã đàn áp đẫm máu người biểu tình hồi tháng 11 năm 2019. Tehran tối hôm qua đã lên án quyết định này và trả đũa bằng cách ngừng mọi đối thoại về nhân quyền.
Công báo của Liên hiệp châu Âu đang thông cáo trừng phạt 8 lãnh đạo các lực lượng an ninh Iran, trong đó có Hossein Salami, thủ lãnh vệ binh cách mạng, lực lượng vũ trang hùng hậu nhất. Bên cạnh đó còn có các thành viên của tổ chức Basi được đặt dưới sự chỉ huy của vệ binh cách mạng. Những người này bị cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản, quyết định trên có hiệu lực kể từ thứ Hai. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013 Liên hiệp châu Âu trừng phạt Iran vì vi phạm nhân quyền, trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực cứu vãn hiệp ước nguyên tử Iran năm 2015. Hossein Salami bị cho vào danh sách đen vì đã tham gia các cuộc họp dẫn đến quyết định sử dụng vũ khí sát thương để đàn áp biểu tình. Khoảng 1.500 người đã bị sát hại trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ biểu tình, theo bản tổng kết của 3 viên chức Bộ Nội vụ Iran thời đó cung cấp cho Reuters. Còn theo con số của Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 300 người biểu tình thiệt mạng. Tối qua, Iran đã trả đũa bằng cách ngưng mọi đối thoại với Liên hiệp châu Âu, đặc biệt trong các lĩnh vực khủng bố, ma túy và tị nạn. Về hồ sơ nguyên tử, hôm nay Nga lên tiếng ủng hộ Iran chống lại Hoa Kỳ và châu Âu. Ngoại trưởng Nga trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Iran tại Tehran đã kêu gọi Washington dỡ bỏ cấm vận Iran, đồng thời chỉ trích quyết định trừng phạt của Liên hiệp châu Âu.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Người biểu tình Miến Điện biến lễ hội năm mới thành ngày hành động. Kể từ ngày hôm nay 13 tháng 4 cho đến ngày thứ Sáu 16 tháng 4, họ đã viết các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ lên các bình hoa truyền thống của lễ hội đặt trên các đường phố. Cư dân ở Rangoon, Manyowa, Bago sơn lên bình hoặc dán lên tường những tờ giấy mà hàng chữ đấu tranh cho dân chủ và không bao giờ bỏ cuộc. Người dân Dawei và các thành phố nhỏ của bang San Kachin diễu hành trên đường phố với các bình hoa. Phong trào bất tuân dân sự tiếp tục dù đến nay đã có ít nhất 710 người thiệt mạng, trong đó có 50 trẻ em và khoảng 3.000 người bị bắt.
Một cơ sở in ấn của báo Đại Kỷ Nguyên chống Bắc Kinh bị phá hoại, tờ báo tuyên bố không lùi bước. Trong đêm qua rạng sáng hôm nay, một cơ sở in ấn của tờ báo tại Hồng Kông bị đập phá bởi một số người có vũ trang. Vụ đập phá với sự tham gia của 4 người đeo mặt nạ đã được các camera kiểm soát ghi hình. Cảnh sát Hồng Kông cho biết mở điều tra về vụ tấn công này. Đại Kỷ Nguyên là một tờ báo có quan điểm chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Bắc Kinh và có quan hệ với phong trào tôn giáo Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc cấm hoạt động. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh chính quyền Hồng Kông gia tăng đàn áp nhắm vào đối lập và những người đòi dân chủ.
Nhật Bản dự tính xả ra biển nước nhiễm độc của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trong thông báo ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản dự tính đổ 1 triệu tấn nước ô nhiễm trong thảm họa nhà máy điện Fukushima năm 2011. Thủ tướng Suga trấn an là nước sẽ được đổ ra biển sau khi đã chắc chắn là ở mức độ chất phóng xạ thấp hơn cả ngưỡng tiêu chuẩn an toàn. Trong cùng ngày, Seoul lấy làm tiếc về quyết định của Tokyo, còn đối với Bắc Kinh, đây là một quyết định vô trách nhiệm.
Nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị chính quyền đe dọa cưỡng bức đặt nội khí quản. Ngày hôm qua, những người ủng hộ ông Navalny cho biết nhà đối lập tuyệt thực trong tù kể từ ngày 31 tháng 3 có nguy cơ bị cưỡng bức truyền thức ăn. Kể từ khi tuyệt thực, nhà đối lập đã giảm 8 kg.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là phương Tây tìm cách giảm tối đa phụ thuộc vào châu Á về chip bán dẫn.
Thiếu chip bán dẫn khiến ngành sản xuất ô tô thế giới có thể phải giảm 2% sản lượng trong năm 2021. Nhiều nền công nghiệp lớn từ phương Tây đến châu Á loay hoay tìm nguồn cung ứng nhưng đành bất lực tạm ngừng dây chuyền sản xuất. Từ đầu năm 2021, nỗi lo thiếu chip bán dẫn trở thành hiện thực và càng cho thấy sự phụ thuộc của phương Tây vào châu Á về lĩnh vực này. Hyundai buộc phải tạm dừng một dây chuyền sản xuất xe hơi tại Hàn Quốc từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 4. Một số nhà máy ở Trung Quốc thì đã quyết định đóng cửa 2 tuần. Hai tập đoàn Mỹ, Ford và General Motors cũng phải giảm mạnh sản xuất. Còn tập đoàn PSA của Pháp cũng phải buộc dừng chuỗi sản xuất xe Peugeot 308 trong vòng 3 tuần. Nguyên nhân sâu xa là COVID-19. Khi dịch bùng phát khắp thế giới, số lượng ô tô bán ra thị trường giảm mạnh khiến các tập đoàn xe hơi giảm sản lượng, còn các nhà sản xuất chip điện tử phải thích ứng theo thị trường. Nhưng sau đó, nhu cầu mua xe cá nhân đã tăng trở lại để tránh phải sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Lý do thứ hai giải thích cho sự khan hiếm chip bán dẫn là trong suốt mùa dịch, nhu cầu giải trí và làm việc tại nhà cũng khiến số lượng điện thoại, trò chơi điện tử, máy tính hoặc thiết bị điện tử tăng mạnh. Trước đó, thị trường chip bán dẫn đã chịu sức ép từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Nhiều tập đoàn như Huawei của Trung Quốc đã dự trữ khối lượng lớn trong năm 2020 để hạn chế tối đa tác động do trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo giáo sư kinh tế Pháp Martin Aubry, trường thương mại EM Normandy được AFP trích dẫn, thì chip bán dẫn là lĩnh vực đòi hỏi nguồn đầu tư rất lớn, cho nên các doanh nghiệp thường chọn chuyên môn hóa một khâu như chuyên về nghiên cứu và phát triển hoặc chuyên về sản xuất. Các nhà sản xuất chính tập trung ở Đài Loan có tập đoàn TSMC và Hàn Quốc như Samsung và SK Hynix hoặc ở Hoa Kỳ là Intel, trong khi châu Âu lại thiên về nghiên cứu và có ít khả năng sản xuất. Nhu cầu về chip bán dẫn sẽ chỉ tạm lắng từ giờ đến 9 tháng tới vì hoạt động sản xuất máy tính và ô tô sẽ trở lại nhịp độ bình thường, theo ông Jean-Christophe Eloi, Tổng Giám đốc Văn phòng Ion Development chuyên về thiết bị bán dẫn. Nhưng trước nguy cơ thiếu hụt sẽ không biến mất, các tập đoàn sản xuất liên tục thông báo đầu tư, tăng mức sản xuất. Ví dụ như tập đoàn Đài Loan TSMC đầu tư thêm 100 tỷ đô la, phía Intel là 20 tỷ đô la. Tuy nhiên, những khoản đầu tư khổng lồ đó không thể giải quyết một sớm một chiều tình trạng thiếu hụt, phải cần ít nhất 1 năm đến 1 năm rưỡi để một dây chuyền mới có thể đi vào hoạt động. Ngay cả các nhà sản xuất lớn của thế giới cũng thận trọng dự báo chỉ có thể tăng sản lượng từ năm 2023-2024. Trong thị trường được thẩm định lên đến 440 tỷ euro, Liên hiệp châu Âu chỉ chiếm khoảng 10%. Phát biểu vào giữa tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire tỏ ra bất bình về sự phụ thuộc quá đáng và không thể chấp nhận được vào châu Á. Trường hợp Đức cầu cứu Đài Loan về chip điện tử từng được lấy làm ví dụ cho sự phụ thuộc của châu Âu vào các nhà sản xuất châu Á. Đài Bắc tỏ ý giúp đỡ nhưng đổi lại gợi ý Berlin giúp đỡ mua vaccine ngừa COVID-19. Bruxelles đặt ra tham vọng tăng gấp đôi thị phần của khối lên thành 20% trong lĩnh vực chip điện tử thế giới từ giờ đến năm 2030 để bảo đảm chủ quyền công nghệ. Một giải pháp đang được gợi ý là chuyển về châu Âu một phần sản xuất của các công ty như NXP của Hà Lan, liên doanh Pháp-Ý ST Microelectronics hoặc Infineon của Đức. Theo Tổng Giám đốc Văn phòng Ion Development, ông Jean-Christophe Eloi, thì điều này thúc đẩy những nhà sản xuất trên tái đầu tư vào châu Âu mà từ lâu họ không làm hết lối dẫn. Hoa Kỳ cũng tính đến việc tăng cường chủ quyền công nghệ, tức là độc lập hơn về công nghệ. Ngày 12 tháng 4 vừa qua, Nhà Trắng đã tổ chức họp trực tuyến với Tổng Giám đốc của 19 tập đoàn công nghệ lớn để xem xét gia tăng sản xuất chip bán dẫn trên lãnh thổ Mỹ. Điểm này cũng nằm trong kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và năng lượng được Tổng thống Joe Biden trình bày vào giữa tháng 3 vừa qua.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Tokyo liệu có nắm giữ chìa khóa của cuộc đọ sức kinh tế Mỹ-Trung hay không? RFI đặt câu hỏi với chuyên gia về Nhật Bản, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, Céline Pajon. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Nội chiến trong ngành ngoại giao Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn nhà Trung Quốc học Alex Payet, Chủ tịch Tổng Giám đốc Cơ quan Tư vấn Celsius Montreal, Canada và cũng là một cây bút của Asialist, tạp chí mạng chuyên về khu vực châu Á.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc là cơn ác mộng hiện tại đối với Tập Cận Bình. Cơ quan này có đang làm suy yếu chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh hay không? Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, Washington tìm cách liên kết các đồng minh ở châu Âu cũng như là châu Á để hình thành một mặt trận chung đối phó với những tham vọng cả về địa chính trị lẫn kinh tế của Trung Quốc. Ngược lại thì Bắc Kinh tỏ ra đơn độc hơn bao giờ hết, lỗi là do Bộ Ngoại giao nước này mà ra. Thưa quý thính giả, trên đây là nhận định nhà nghiên cứu Alex Payet, sáng lập viên của cơ quan tư vấn Celsius ở Montreal, Canada và cũng là một cây bút trên tạp chí Asialist đã nêu lên trong bài tham luận mang tựa đề Trung Quốc làm thế nào Tập Cận Bình để cho nền ngoại giao tự đánh mất uy tín, bài viết đăng trên trang mạng của Asialist hôm đầu tháng 4. Tác giả nhắc lại bối cảnh Bắc Kinh bị quốc tế chỉ trích đàn áp và cưỡng bức lao động tại Tân Cương, bóp chết các quyền tự do hạn hẹp của người dân Hồng Kông, sách nhiễu và đe dọa xâm chiếm Đài Loan. Ngành ngoại giao Trung Quốc cũng đã đưa ra hình ảnh không mấy tốt đẹp trong cuộc họp đầu tiên với phái đoàn Mỹ dưới chính quyền Biden. Bộ Ngoại giao hiện đang đặt ra nhiều vấn đề đối với Đảng vì ít nhất 3 lý do. Một là sự bất tài của các cán bộ trong ngành ngoại giao Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là chiến thuật hung hãn của một số chiến lang mà điển hình là hai phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh, Triệu Lập Kiên. Lời lẽ cứng rắn của những nhân vật này lố bịch đến nỗi chúng thường xuyên bị phê bình cả ở hải ngoại lẫn trên các mạng xã hội tại Trung Quốc. Hậu quả kèm theo là Bắc Kinh đang bị cô lập trên bàn cờ quốc tế. Điểm yếu thứ ba của nền ngoại giao Trung Quốc hiện tại là viễn cảnh sắp thay đổi nhân sự và lãnh đạo vào lúc mà cả hai nhân vật cao cấp nhất là Ngoại trưởng Vương Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị Dương Khiết Trì cùng chuẩn bị về hưu. Trả lời đài RFI tiếng Việt từ Montreal, chuyên gia Alex Payet trước hết nêu bật hiềm khích sâu đậm giữa hai ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị.
Bộ Ngoại giao là một dạng loa phóng thanh và trong một chừng mực nào đó, cơ quan này phản ánh những gì diễn ra bên trong guồng máy. Trong guồng máy đó, chúng ta có một sự đối đầu giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc trách về đối ngoại, Dương Khiết Trì. Sự đối đầu giữa hai nhân vật này giải thích vì sao rất hiếm khi nào họ xuất hiện bên nhau. Vương Nghị và Dương Khiết Trì kình nhau, và phải nói là rất lấy làm lạ, hai nhân vật này đã cùng nhau đến dự hội nghị ở Alaska với Hoa Kỳ vào tháng trước. Qua cuộc họp đó, người ta thấy rõ là ủy viên quốc vụ Dương Khiết Trì đã coi thường Ngoại trưởng Vương Nghị ra mặt. Chẳng hạn như họ Dương gọi Ngoại trưởng Trung Quốc bằng tên, nói trống không mà không kèm với chức danh của ông Vương Nghị. Rồi sau khi phát biểu thật dài trong 17-18 phút, ông Dương Khiết Trì một cách rất trịch thượng lại quay sang hỏi Ngoại trưởng Vương Nghị có cần nói thêm gì không, cứ nói vắn tắt. Thêm vào đó, hai nhân vật đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc này cùng sắp xỉ 70 và ý thức được là họ sắp đến tuổi về hưu, cho nên cả hai cùng muốn duy trì ảnh hưởng của mình trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong tương lai.
Nhưng sự đối đầu đó có gây khó khăn cho chính sách đối ngoại của Bắc Kinh hay không?
Có chứ, vấn đề đặt ra là bộ này phải nghe theo ai khi mà có đến hai vị lãnh đạo mà hai người đó thường xuyên dẫm chân lên nhau. Cả hai cùng muốn mạnh mẽ chứng tỏ lòng trung thành đối với Chủ tịch Tập Cận Bình. Với ông Tập, sự trung thành đó là điều hết sức quan trọng. Ông này quan sát xem ai thi hành tốt những chỉ thị của mình. Rõ ràng là có một sự ganh đua giữa các ông Vương Nghị và Dương Khiết Trì. Cả hai cùng muốn tiếp tục được trọng dụng sau khi mãn nhiệm kỳ vào cuối năm 2022. Vấn đề đặt ra là khi cả hai cùng tranh thủ để lấy điểm với bề trên, nên đôi khi có những chỉ đạo mâu thuẫn với nhau, và đây là một điều hết sức kỳ lạ đang diễn ra bên trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hiện tượng này làm nhiễu thông điệp của Bắc Kinh cả trên trường quốc tế lẫn với công luận trong nước, thậm chí là bên trong Bộ Ngoại giao. Hơn thế nữa, thật ra không chỉ có một sự kình địch giữa hai ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị, mà sự đối đầu đó hiện diện ở mọi cấp. Thành thử giới phân tích tự hỏi, thông điệp trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc là gì? Hiện tại chúng ta thấy các quan chức ngoại giao nước này hung hăng lên án phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, nêu lên thái độ bất công, thái độ thù nghịch của các nền dân chủ muốn làm suy yếu Trung Quốc. Nhưng ngoài chiến thuật đó, chúng ta không biết Bắc Kinh thực sự muốn gì. Trước mắt, hiệu ứng phụ từ thái độ hung hăng từ một số nhà ngoại giao Trung Quốc rất tai hại vì làm sức mẻ uy tín của Bắc Kinh, và nhất là sau này, liệu rằng quốc tế có còn lắng nghe Trung Quốc nữa hay không để biết Trung Quốc muốn gì, hay là trái lại người ta sẽ mệt mỏi với giọng điệu đầy sát khí của các chiến lang. Đây sẽ là vấn đề cốt lõi thách thức chính sách ngoại giao của Trung Quốc.
Ở thời điểm này, chính sách đối ngoại của Bắc Kinh đang theo đuổi những mục tiêu nào?
Trung Quốc luôn khẳng định muốn nâng cấp trên nhiều phương diện để trở thành một siêu cường của thế giới, nhưng không chắc là Bắc Kinh sẵn sàng lãnh nhận lấy trách nhiệm của một cường quốc bảo đảm trật tự thế giới. Theo tôi, có lẽ trong thâm tâm Bắc Kinh muốn trở về với giai đoạn như dưới thời các tổng thống Hoa Kỳ trước đây, đó là thời của Bill Clinton hay Barack Obama. Trong thời gian đó, Mỹ đã dễ dàng để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tự tung tự tác, thâu tóm công nghệ và tài nguyên cần thiết để giúp kinh tế Trung Quốc đi lên. Đã có rất nhiều bài phân tích cho rằng Trung Quốc muốn áp đặt luật chơi với thế giới. Tôi nghĩ rằng lập luận này có phần đi quá xa. Tôi thận trọng hơn cho rằng điều mà Bắc Kinh mong muốn trước hết là có thể tiếp tục phát triển trong một môi trường thuận lợi cho Trung Quốc để nước này không bị gạt ra bên lề tiến trình phát triển của thế giới.
Vào lúc mà hình ảnh của Trung Quốc đang xấu đi đáng kể trong mắt cộng đồng quốc tế, thì Trung Quốc sẽ phải làm gì để lấy lại uy tín với thế giới?
Đây là một câu hỏi rất hay, nhưng có lẽ cũng nên xét lại xem rằng tái tạo niềm tin với thế giới có thực sự là mục tiêu Bắc Kinh muốn theo đuổi hay không trong hoàn cảnh hiện tại, hay ưu tiên của nước này là cứ lặng lẽ tiến lên với những lá bài đang có trong tay. Machiavelli xưa kia từng chủ trương, khi người ta làm điều gì đó không tốt thì cứ liều làm hết tất cả những điều xấu xa đó cùng một lúc, rồi hà hồi phân giải. Trong trường hợp của Trung Quốc hiện nay, ta thấy Bắc Kinh đã thâu tóm Hồng Kông, truy tố những nhà đấu tranh dân chủ từng xuống đường vào những năm 2018-2019. Như thế là Trung Quốc cứ liều lĩnh xuất quân mà không suy nghĩ kỹ. Tôi không chắc trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhiều người đã suy tính trước về hậu quả chính sách thâu tóm Hồng Kông, suy tính trước về phản ứng quốc tế qua việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia lên đặc khu hành chính Hồng Kông. Vả lại, người Trung Quốc thường nói khi ta làm điều gì mà bị cả thiên hạ cùng chỉ trích chê cười, chưa chắc là mình đã đi sai một nước cờ.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà nghiên cứu Alex Payette, sáng lập viên của cơ quan tư vấn Celsius tại Montreal, Canada.
Rafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đối thoại ba bên Pháp, Ấn Độ và Úc về an ninh hàng hải ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đại dịch COVID-19 đang trong giai đoạn rất lo ngại, virus lây lan theo cấp số nhân trong 7 tuần lễ liên tiếp. Khối G7 và Liên minh NATO kêu gọi Nga ngừng các hành động khiêu khích, chấm dứt tăng quân tại vùng biên giới với Ukraine. Mục mỗi ngày một sự kiện, phương Tây tìm cách giảm tối đa phụ thuộc vào châu Á về chip bán dẫn. Mục theo dòng thời sự, nội chiến trong ngành ngoại giao Trung Quốc, Thanh Hà phỏng vấn nhà Trung Quốc học Alex Payet, Chủ tịch Tổng Giám đốc Cơ quan Tư vấn Celsius Montreal, Canada và cũng là một cây bút của Asialis, tạp chí mạng chuyên về khu vực châu Á. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Các báo Pháp ra hôm nay tập trung nhiều vào phản ánh tình hình chính trị ở trong nước với sự kiện chính là cuộc bầu cử cấp vùng sắp diễn ra. Trong khi đó, Pháp vẫn chưa thấy lối ra khỏi đường hầm khủng hoảng COVID. Về thời sự quốc tế, các báo chú ý nhiều đến Iran với vụ tai nạn ở trung tâm hạt nhân Natanz. Ngay sau ngày, nước này thông báo khai trương thế hệ máy ly tâm làm dầu uranium như để thách thức Mỹ trước cuộc đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran. Vụ nổ tổ hợp hạt nhân Natanz của Iran hôm 11 tháng 4 vừa qua không đơn thuần là một tai nạn bình thường. Như Tehran đã lên án, đó là một vụ phá hoại từ bên ngoài nhằm ngăn chặn Iran phát triển khả năng hạt nhân quân sự. Nhật báo Le Monde cho biết nhiều nguồn tin tình báo Mỹ được báo chí các nước trích dẫn cho rằng có bàn tay của Israel, một kẻ thù không đội trời chung của Iran trong khu vực. Theo Le Monde, việc Iran phát triển khả năng hạt nhân quân sự đe dọa trực tiếp đến Israel. Vậy nên, quốc gia Do Thái này liên tục có những hành động nhằm phá hoại nỗ lực hạt nhân của Iran. Từ năm 2010, trong một chiến dịch chung với Hoa Kỳ, Israel đã triển khai một loại virus tin học có tên gọi là Stuxnet cho xâm nhập vào trung tâm Natanz, phá hoại hơn 1.000 máy ly tâm. Đầu tháng 7 năm 2020, một nhà máy lắp ráp các máy ly tâm cho trung tâm Natanz cũng lại bị thiệt hại nặng nề sau một vụ nổ bí hiểm được chính quyền quy là hành động khủng bố. Tháng 11 năm 2020, kiến trúc sư của chương trình hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh đã bị thiệt mạng trong một vụ ám sát gần Tehran. Iran đã quy trách nhiệm của vụ này cho Israel, và đến giờ là vụ nổ ở Natanz. Tại Tehran, nhiều quan chức của nước này đã lên tiếng đòi chấm dứt cuộc thương lượng về hạt nhân của Iran. Nhật báo Lezeco ghi nhận qua hàng tựa bài viết hạt nhân căng thẳng dấy lên giữa Israel và Iran. Tờ báo cho rằng vụ việc vừa xảy ra ở Natanz có nguy cơ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân. Trong khi mà ngày 14 tháng 4 tới, dự trù tại Vienna sẽ diễn ra vòng đầu đàm phán giữa Tehran và các nước Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức cùng với một cuộc họp riêng giữa Iran và Hoa Kỳ. Các báo trích dẫn nhiều chuyên gia đều cho rằng với diễn biến mới này rất khó để có thể Iran chấp nhận thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán. Israel đến giờ vẫn phủ nhận dính dáng vào vụ phá hoại ở trung tâm hạt nhân Natanz, nhưng rõ ràng là Israel không chỉ muốn làm chậm lại chương trình hạt nhân của Tehran mà còn muốn làm đình trệ tiến trình đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân của Iran đã bị chính quyền Donald Trump xé bỏ. Israel cũng là nước đã phản đối mạnh mẽ nhất thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển qua chủ đề nóng vẫn được độc giả quan tâm nhiều nhất hiện nay là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Lezeco nhìn qua nước Nga với bài Tại Nga, sự vô lo, giả tạo trước COVID. Tờ báo cho hay, từ đầu mùa thu vừa qua, những biện pháp phòng dịch ở Nga chỉ được áp dụng ở mức tối thiểu và cuộc sống vẫn diễn ra gần như bình thường ở nước này. Chính quyền dành ưu tiên cho hoạt động kinh tế và chiến lược miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 ở Nga lại chỉ dựa trên những số liệu thống kê chính thức không hoàn toàn khả tín. Khác với hầu khắp châu Âu, ở Nga, các rạp hát, rạp chiếu phim vẫn mở cửa chỉ hạn chế 50% số ghế, không có lệnh giới nghiêm. Các cửa hàng vẫn mở cửa bình thường đi lại trong nước tự do. Cuộc sống ở Moscow cũng như ở khắp nước Nga vẫn diễn ra gần như bình thường, có cảm giác đại dịch ở rất xa nước Nga, Lezeco ghi nhận. Lý do là chính quyền đặt cược vào chiến lược miễn dịch cộng đồng với cách quản lý. Để virus lây lan, dân chúng tự bảo vệ, các bác sĩ làm chủ việc điều trị. Cách làm này ở Moscow dường như đã có kết quả khi số ca nhiễm giảm đáng kể mỗi ngày từ 1.000 đến 2.000 ca. Lý giải cho chiến lược này, chính quyền muốn ưu tiên duy trì các hoạt động kinh tế, các biện pháp vệ sinh phòng dịch giờ đã trở thành thói quen của người dân Nga. Dù hệ thống y tế còn kém xa so với châu Âu, nhưng trái lại, số giường để chăm sóc bệnh nhân ở Nga vẫn rất nhiều. Một điểm khác lý giải cho thành công của Nga là xử lý dịch theo như quân lệnh. Khi phải triển khai các phương tiện lớn, xây dựng thêm cơ sở hạ tầng bệnh viện chẳng hạn, Moscow đã phản ứng nhanh với thời gian kỷ lục. Ở tầm quốc gia và nhất là trong vùng thủ đô tâm dịch COVID-19, các quyết định được đưa ra từ lãnh đạo thượng tầng được áp dụng, thực thi từ cao xuống thấp, không bàn luận tranh cãi. Đại đa số người dân chấp nhận cách quản lý có phần độc đoán như vậy. Riêng về vấn đề tiêm chủng theo Lysenko, trong khi vaccine Sputnik của Nga đã được cho phép sử dụng ở gần 60 nước, nhưng khả năng sản xuất của nước này vẫn không đáp ứng được nhu cầu, ngay cả cho dân Nga. Mới chỉ có 13 triệu người Nga được tiêm chủng, tức là khoảng 10% dân số, trong khi mục tiêu phải là trên 70 triệu người. Lý do, một phần là vì chỉ có 1/3 dân Nga sẵn sàng tiêm chủng, một dấu hiệu cho thấy virus corona đã khơi lên một khủng hoảng khác tại Nga. Đó là khủng hoảng niềm tin giữa xã hội và nhà nước, Lysenko kết luận.
Trong lúc Pháp vẫn đang cố gắng chống chọi với làn sóng dịch thứ ba, hy vọng tìm được ánh sáng cuối đường hầm bằng cách thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng, nhật báo Le Figaro nhìn sang Hungary với bài Viktor Orbán sốt ruột muốn kết thúc với COVID-19.
Theo tờ báo, Hungary giờ đây là một trong số các quốc gia bị thiệt hại về nhân mạng nhiều nhất vì COVID-19 nếu tính theo tỷ lệ dân số. Còn một năm nữa, đến kỳ bầu cử quốc hội, chính phủ của ông Viktor Orbán đang bằng mọi cách tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch, đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng sau khi đã tìm mọi nguồn cung ứng vaccine có thể từ vaccine của Sinopharm của Trung Quốc, Sputnik của Nga đến Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Kết quả không đến nỗi tồi, Hungary dẫn đầu Liên hiệp châu Âu đã tiêm phòng được 27% dân. Mục tiêu là đến tháng 6, 8 triệu trên 10 triệu dân của cả nước sẽ được tiêm chủng để Hungary có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, đến thời điểm này, số lượng ca tử vong vì COVID-19 ở Hungary vẫn rất lớn, hàng trăm ca mỗi ngày.
Cũng về chuyện ánh sáng cuối đường hầm COVID-19, Le Figaro có bài phóng sự, nước Anh tận hưởng niềm vui các quán rượu mở cửa trở lại.
Các quán rượu, pub ở nước Anh là một bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội của người dân, bị đóng cửa suốt nhiều tháng qua, giờ đã có thể đón khách trở lại sau khi tình hình dịch được cải thiện. Việc cho mở cửa lại các quán rượu ở Anh không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn là sự giải tỏa về tâm lý xã hội rất lớn đối với người dân Anh. Quán rượu là một phần quan trọng trong đời sống của người Anh, trung tâm của đời sống xã hội và là di sản văn hóa thực sự của người Anh. Khi ra lệnh đóng cửa lần đầu các quán pub hồi tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã từng nói ông rất đau lòng vì quyết định đã tước đi của những người sinh ra trong tự do ở Vương quốc Anh cái quyền có từ xa xưa và không thay được là đi đến quán rượu. Phần cuối của một điểm báo xin lướt qua các trang thể thao. Chủ đề duy nhất của các báo Pháp ra hôm nay là trận lượt về quyết định tứ kết tối nay trong khuôn khổ giải cúp C1 bóng đá châu Âu giữa câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain và câu lạc bộ Đức Bayern Munich trên sân Parc des Princes. Đây là cặp chung kết của mùa bóng trước với chiến thắng đã nghiêng về câu lạc bộ Đức. Và ở trận lượt đi trên sân Munich cách đây 6 ngày, Paris Saint-Germain đã hạ Bayern trên sân nhà bằng tỷ số 3-2. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Bayern Munich ở cúp C1 từ năm 2019. Để phục thù cho trận chung kết năm trước, tối nay câu lạc bộ Paris trên sân nhà phải vượt qua đối thủ ở trận lượt về này. Một nhiệm vụ không hề đơn giản, nhất là Paris Saint-Germain đã có không ít ký ức thất vọng chiến thắng tưng bừng ở lượt đi rồi lại để đối thủ lội ngược dòng hạ gục ở lượt về. Các báo Pháp tỏ ra không ít lo lắng cho câu lạc bộ Pháp dù đã giành được lợi thế ở lượt đi. Nhưng dù sao thì cũng hứa hẹn đây sẽ là một trận quyết chiến hấp dẫn được người hâm mộ mong đợi nhiều.
Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Tokyo liệu có nắm giữ chìa khóa của cuộc đọ sức kinh tế Mỹ-Trung hay không? Thanh Hà đặt câu hỏi với chuyên gia về Nhật Bản Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI.
Tạp chí Kinh tế.
Vài ngày trước chuyến công du Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga dưới chính quyền Biden, Tokyo chờ đợi những gì từ phía đồng minh Hoa Kỳ. Trong chiều ngược lại thì Nhật Bản đang có những lá chủ bài nào có thể giúp cho Washington bảo vệ quyền lợi của Mỹ tại châu Á, ngăn chặn tham vọng, làm bá chủ của Trung Quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Céline Pajon, chuyên gia về Nhật Bản thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI, trả lời các câu hỏi trên.
Thank you.
Theo dự kiến, vào ngày 16 tháng 4 tới đây, Thủ tướng Nhật Bản sẽ là lãnh đạo đầu tiên trên thế giới được Tổng thống Joe Biden tiếp đón tại Nhà Trắng kể từ khi ông lên cầm quyền. Thủ tướng Suga công du Hoa Kỳ trong bối cảnh Washington thắt chặt quan hệ với các đồng minh từ Âu sang Á để thành lập một mặt trận chung đối đầu với Trung Quốc trong rất nhiều các lĩnh vực. Trong chiến lược toàn diện đó, Nhật Bản đang nắm giữ nhiều lá chủ bài chỉ riêng về mặt kinh tế. Thứ nhất là thế thượng phong của nền công nghệ Nhật Bản trong các lĩnh vực thuộc về công nghệ của tương lai. Thứ hai là vai trò đầu tàu của Tokyo trong Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương kể từ khi mà Mỹ đã rút lui khỏi thỏa thuận này. Ưu thế thứ ba của Nhật Bản là từ lâu nay quốc gia Đông Bắc Á này đã kết hợp chính sách ngoại giao, đầu tư và thương mại để trở thành một nhịp cầu với các quốc gia còn lại trên thế giới, đặc biệt là trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Sau cùng về thương mại thì Nhật cũng là một đối tác nặng ký của cả Trung Quốc và đó có thể là một yếu tố mà Washington sẽ không thể bỏ qua. Trả lời đài RFI tiếng Việt chuyên gia về Nhật Bản thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp Céline Pajon phân tích về những lá chủ bài của Tokyo có thể giúp cho Mỹ ghi được những bàn thắng trong cuộc đọ sức với Trung Quốc.
Nhật Bản là một đồng minh quan trọng của Mỹ. Thủ tướng Suga là vị lãnh đạo đầu tiên trên thế giới mà Tổng thống Biden gặp trực tiếp và tiếp đón tại Nhà Trắng. Đó là cả một biểu tượng cho thấy tầm mức quan trọng của Tokyo trong cuộc đọ sức chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hiện nay, có hơn 50.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại lãnh thổ Nhật Bản. Thành thử, về mặt quân sự, quốc gia châu Á này là một đồng minh không thể thiếu. Hơn thế nữa, trong suốt những năm tháng dưới chính quyền Donald Trump, Washington đa rút lui khỏi nhiều định chế đa quốc gia. Hoa Kỳ cũng đã ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP. Khi đó, chính Tokyo đã đóng vai trò đầu tàu để liên kết các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Nhật đã nỗ lực duy trì mô hình kinh tế tự do giữa các thành viên TPP, mà một trong những mục tiêu chính là ngăn chặn một số tham vọng của Trung Quốc. Không chỉ về mặt quân sự, mà cả về kinh tế và địa kinh tế, Nhật Bản là một lá chủ bài rất quý của Hoa Kỳ.
Trong cuộc đọ sức với Trung Quốc hiện nay, thì đâu là những lợi thế của Nhật có thể giúp Mỹ vừa bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, vừa chặn đứng những tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh trong khu vực?
L'administration Biden a une vision
Chính quyền Biden có tầm nhìn chiến lược, có hệ thống về sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chiến lược đó bao hàm từ vế quân sự đến yếu tố địa chính trị trên bàn cờ kinh tế, đến thương mại hay nhân quyền v.v. Nhưng bên cạnh đó, phải tính luôn đến cả những yếu tố thuần túy kinh tế, thương mại và giờ đây là công nghệ. Chính lĩnh vực công nghệ là vũ khí chủ lực trong cuộc chạy đua với Trung Quốc đang mở ra giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Mà về điểm này thì Nhật Bản là một trong những quốc gia đi tiên phong. Hoa Kỳ đang tìm cách lôi kéo các đồng minh chiến lược về phía mình để trước hết là duy trì thế thượng phong trong tất cả các mặt trận từ quân sự đến kinh tế và nhất là về mặt công nghệ cao, trí thông minh nhân tạo, công nghệ điện thoại thế hệ 5 và thậm chí là thế hệ 6. Và cũng đừng quên là cuộc đọ sức này đã mở rộng sang cả lĩnh vực công nghệ bán dẫn, chìa khóa của hàng loạt các lĩnh vực khác nhau như là công nghiệp điện tử, xe hơi sử dụng công nghệ kết nối, v.v. Đó là những công nghệ của các thế hệ trong tương lai. Trong tất cả những lĩnh vực này, Tokyo là một mắt xích quan trọng, đặc biệt là trong ngành công nghệ bán dẫn. Nhật Bản chiếm một vị trí then chốt, có thể là cùng với Hàn Quốc, bởi vì Seoul cũng là một đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ ở châu Á và cũng đang dẫn đầu nền công nghệ mới. Chính vì vậy mà cả Ngoại trưởng Mỹ lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến Nhật và Hàn Quốc trong các chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Tôi cũng xin nhắc lại là Tokyo luôn có mối bang giao hữu hảo với rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á. Chính sách viện trợ kinh tế và đầu tư trực tiếp của Nhật đã giúp cho Tokyo nối được nhiều nhịp cầu với các nước Á Châu và đây là một lợi thế lớn của Nhật Bản trong mắt Hoa Kỳ. Một ví dụ cụ thể, Nhật đã khá uyển chuyển trong việc thuyết phục các quốc gia trong khu vực như Úc, Ấn Độ và kể cả nhiều quốc gia Đông Nam Á về chiến lược xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng ta biết rằng là ASEAN muốn tránh phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Cũng cần nói thêm là dù rất gần gũi với Hoa Kỳ, nhưng chính sách ngoại giao của Nhật Bản không dập khuôn theo Mỹ và Tokyo đã tranh thủ được lòng tin của nhiều nước Đông Nam Á.
Le Japon reste un acteur important, notamment dans le secteur des.
Trong tất cả những lĩnh vực này, Tokyo là một mắt xích quan trọng, đặc biệt là trong ngành công nghệ bán dẫn. Nhật Bản chiếm một vị trí then chốt, có thể là cùng với Hàn Quốc, bởi vì Seoul cũng là một đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ ở châu Á và cũng đang dẫn đầu nền công nghệ mới. Chính vì vậy mà cả Ngoại trưởng Mỹ lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến Nhật và Hàn Quốc trong các chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Tôi cũng xin nhắc lại là Tokyo luôn có mối bang giao hữu hảo với rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á. Chính sách viện trợ kinh tế và đầu tư trực tiếp của Nhật đã giúp cho Tokyo nối được nhiều nhịp cầu với các nước Á Châu, và đây là một lợi thế lớn của Nhật Bản trong mắt Hoa Kỳ. Một ví dụ cụ thể, Nhật đã khá uyển chuyển trong việc thuyết phục các quốc gia trong khu vực như Úc, Ấn Độ và kể cả nhiều quốc gia Đông Nam Á. Về chiến lược xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chúng ta biết rằng là ASEAN muốn tránh phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Cũng cần nói thêm là dù rất gần gũi với Hoa Kỳ, nhưng chính sách ngoại giao của Nhật Bản không dập khuôn theo Mỹ và Tokyo đã tranh thủ được lòng tin của nhiều nước Đông Nam Á.
Trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc thường xuyên vãng lai trong vùng biển Hoa Đông, máy bay Trung Quốc sách nhiễu Đài Loan thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Bắc với mật độ càng lúc càng dày đặc. Thế rồi tàu cá của Trung Quốc thì neo đậu trong các vùng biển có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Quân đội Trung Quốc liên tục tập trận bắn đạn thật ở vùng biển này. An ninh chắc chắn phải là một trong những trọng tâm trong cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng Yoshihide Suga với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chuyên gia về Nhật Bản, Viện Ifri của Pháp Céline Pajon nêu lên một điểm mới khá nhạy cảm đối với Tokyo, đó là vấn đề Đài Loan.
Entre le Japon et les États-Unis, donc il y a la question de cette alliance, voilà, l'inscrire sur le temps long.
Giữa Nhật và Mỹ, đôi bên sẽ thảo luận về quan hệ liên minh lâu dài và nhất là về liên minh đó trong bối cảnh hiện tại. Ngoài ra thì Tokyo và Washington sẽ chú trọng vào hồ sơ Trung Quốc, đặc biệt là tình hình ở eo biển Đài Loan, về quan hệ Bắc Kinh Đài Bắc hiện càng lúc càng căng và chiều hướng này sẽ tiếp tục gia tăng. Bối cảnh căng thẳng đó bất lợi cho Nhật Bản và kể cả đối với Mỹ. Chúng ta thấy là Tokyo và Washington chia sẻ cùng lợi ích trên hồ sơ Đài Loan và đôi bên cùng theo đuổi mục đích ngăn cản Trung Quốc đi quá đà, từ các hành động khiêu khích có thể dẫn đến xung đột trong eo biển Đài Loan. Cho đến rất gần đây thì Liên minh Mỹ-Nhật rất ít khi đề cập đến Đài Loan và do vậy lần này mọi người chờ đợi xem trong bản thông cáo chung kết thúc cuộc họp tại Washington đôi bên có đả động gì đến vấn đề Đài Loan hay không.
Một trong những lý do chính là Trung Quốc chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nhật, đứng trước cả Mỹ. Thêm vào đó, dưới tác động của dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ của Âu Mỹ đã giảm mạnh, trong lúc mà thị trường Trung Quốc thì vẫn giữ được phong độ. Xuất khẩu của Nhật sang quốc gia đông dân nhất địa cầu này tăng 2,7% trong năm vừa qua. Do vậy, chuyên gia của Pháp về Nhật Bản, bà Pajon cho rằng Tokyo luôn phải thận trọng khi cân nhắc giữa một bên là quyền lợi về an ninh với Mỹ và bên kia là những tính toán về kinh tế với Trung Quốc. Và lại Tokyo rất thực dụng và muốn trước hết được yên ổn làm ăn.
Il n'est pas dans l'intérêt du Japon de voir la situation se dégrader davantage, ni de voir une.
Nhật không có lợi ích gì nếu như tình hình trong khu vực xấu đi thêm hay Mỹ Trung Quốc trực diện đối đầu nhau. Tokyo có những quyền lợi về mặt quân sự với Hoa Kỳ, nhưng về thương mại thì Nhật Bản và Trung Quốc lại thuộc vào lẫn nhau. Thành thử Nhật không thể hoàn toàn đứng về phía Hoa Kỳ để cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh. Tokyo và Washington gần nhau trong một số lĩnh vực như là công nghệ cao, đặc biệt thận trọng với Bắc Kinh về những mảng công nghệ mang tính chiến lược. Thế nhưng thuần túy về thương mại thì Nhật và Trung Quốc rất cần nhau. Liên hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh này cũng là một lợi thế của Nhật Bản trong đối thoại với Hoa Kỳ.
Cũng bà Céline Pajon qua nhiều bài tham luận trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp đã lưu ý đến thế mạnh của Nhật, đó là công nghệ của Nhật. Tới nay vẫn là mê hoặc thế giới, mà ở thời điểm này thì đấy lại là một chìa khóa mà chính quyền Biden đang tìm kiếm. Cộng thêm vào đó là một sự linh hoạt và uyển chuyển trong những nước cờ, cả về kinh tế lẫn chiến lược, không chỉ với Mỹ hay Trung Quốc mà với tất cả các quốc gia khác trên thế giới, từ Iran cho đến Nga hay Ấn Độ và các nước Đông Nam Á.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế với chủ đề Tokyo có nắm chìa khóa của cuộc đọ sức kinh tế Mỹ-Trung. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam-Philippines liệu sẽ bớt đơn độc hay không trong cuộc đối đầu với Trung Quốc tại Biển Đông. Thu Hằng phỏng vấn chuyên gia Đông Á Antoine Bondas, quỹ nghiên cứu chiến lược Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Hơn 200 tàu vỏ sắt Trung Quốc kết bè tránh gió bão trong suốt ít nhất hơn một tháng từ khoảng đầu tháng 3 đến đầu tháng 4 ở Đá Ba Đầu trong lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Manila lên án sự hiện diện bầy đàn và hăm dọa của lực lượng dân quân biển Trung Quốc với khẳng định Đá Ba Đầu nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Washington liên tục tuyên bố ủng hộ Manila, khẳng định sẽ áp dụng hiệp ước phòng thủ chung trong trường hợp Philippines bị tấn công vũ trang ở Biển Đông. Cùng lúc với đội tàu Trung Quốc vẫn neo ở Đá Ba Đầu, Ngoại trưởng Vương Nghị tiếp riêng lẻ 4 đồng nhiệm Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines ở tỉnh Phúc Kiến từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Theo trang Global Times ngày 5 tháng 4, thì các cuộc họp này truyền đi thông điệp rất rõ ràng của Bắc Kinh, nhất là khi các thế lực nước ngoài dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ đang cố đào sâu hố ngăn cách giữa ASEAN với Trung Quốc bằng cách cổ vũ cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và Liên minh Bộ Tứ Quát để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, hết lời dẫn. Ngoài Mỹ, nhiều cường quốc khác như Nhật Bản, Anh, Úc và Canada cũng phản đối đội tàu dân quân biển của Trung Quốc cắm ở Đá Ba Đầu. Nhờ sự ủng hộ này, Việt Nam và Philippines nói riêng, hai nước nhận có chủ quyền ở Đá Ba Đầu và những nước trong vùng có tranh chấp với Trung Quốc nói chung sẽ bớt đơn phương đối đầu với Trung Quốc, theo nhận định của nhà nghiên cứu Antoine Bondas, chuyên gia về Đông Á tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, khi trả lời RFI tiếng Việt ngày 7 tháng 4 năm 2021. Thưa nhà nghiên cứu Antoine Bondas, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lần lượt tiếp 4 đồng nhiệm Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 ở tỉnh Phúc Kiến. Thì các cuộc họp song phương đó diễn ra trong bối cảnh nào và tại sao lại là 4 nước này?
Alors, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a un véritable activisme chinois vis-à-vis des pays de l'ASEAN.
Trước hết cần nhấn mạnh đến một điểm vô cùng quan trọng, đó là hoạt động năng nổ thực sự của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, là một đối tác không thể thiếu của Bắc Kinh. Thứ nhất là năm 2020, ASEAN trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc với hơn 730 tỷ đô la trao đổi thương mại, vượt qua cả Liên hiệp châu Âu. Còn Trung Quốc luôn là đối tác thương mại hàng đầu của ASEAN. Thứ hai là năm 2021 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và khối ASEAN. Vì thế hai bên có mối quan hệ đối tác thương mại và chính trị rất quan trọng. Cuối cùng là về mặt ngoại giao, khi cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington không ngừng gia tăng, thì tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á cũng không ngừng tăng theo. Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao Trung Quốc trở nên vô cùng năng động ở Đông Nam Á kể từ cuối năm ngoái 2020 và đầu năm nay 2021. Vào tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã công du Campuchia, Malaysia, Lào, Thái Lan và Singapore. Sau đó vào tháng riêng năm nay, ông Vương Nghị đến Miến Điện, Indonesia, Brunei và Philippines, có nghĩa là bao trùm hết các quốc gia thành viên của ASEAN chỉ trừ Việt Nam. Nhưng trước đó, ông Vương Nghị đã gặp đồng nhiệm Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái. Chúng ta có thể thấy Trung Quốc tìm cách gây ảnh hưởng khắp Đông Nam Á, tương tác với toàn bộ các nước đối tác. Và việc ông Vương Nghị tiếp Ngoại trưởng 4 nước ASEAN ở miền Nam Trung Quốc vào đầu tháng 3 vừa qua cũng nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ASEAN trên phương diện kinh tế, chính trị và ngoại giao.
Ça s'inscrivait encore une fois dans l'attention importante qui est donnée à l'ASEAN sur le plan économique, politique et diplomatique.
Như ông nói là Việt Nam không nằm trong hai vòng công du Đông Nam Á của ông Vương Nghị vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Tiếp theo là vòng làm việc tại tỉnh Phúc Kiến, thì người ta có cảm tưởng như là Việt Nam đang bị cô lập.
Tôi nghĩ có lẽ có nhiều giả thuyết. Có thể là phía ngành ngoại giao Trung Quốc cho rằng đã có cuộc gặp vào tháng 8 năm ngoái, cách đây chưa đầy một năm. Như vậy, Việt Nam được đặt ngang hàng với tất cả các nước ASEAN khác. Tiếp theo là trên phương diện mang tính chất chính trị hơn và cần phải nhấn mạnh đây chỉ là một giả thuyết. Có thể chính sách của Trung Quốc là cô lập Việt Nam, đủ để Việt Nam có thể nhượng bộ, kể cả về mặt chính trị. Qua việc bất công khai chỉ trích, ví dụ như chỉ trích chính sách của Bắc Kinh về Biển Đông. Chúng ta biết rõ là căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam và với Philippines rất lớn và không ngừng gia tăng thêm. Thêm vào đó là Hà Nội tỏ ra quyết liệt hơn trong việc bảo vệ lợi ích của mình trong những năm gần đây. Việt Nam hiện cũng được phần nào đó hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng kinh tế và dịch tễ khi ngày càng trở thành một đối tác khu vực không thể thiếu với các nhà đầu tư nước ngoài, ví dụ như trường hợp của Nhật Bản và Hàn Quốc. Mục tiêu của Trung Quốc có thể là tránh để cho Việt Nam gia tăng hợp tác với các nước khác.
Cùng lúc với các cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và 4 đồng nhiệm Đông Nam Á, thì hơn 200 tàu cá của Trung Quốc vẫn neo đậu ở Đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa. Thì vậy phải giải thích như thế nào về hành động hung hăng trên thực địa và đường lối ngoại giao của Bắc Kinh?
La ligne de Pékin, elle est relativement cohérente et constante ces dernières années.
Đường lối của Bắc Kinh khá nhất quán và không đổi trong những năm gần đây, có nghĩa là Bắc Kinh có những yêu sách tối đa, bao trùm gần hết Biển Đông. Thứ hai là, ngay từ đầu Trung Quốc đã theo đuổi chiến lược thay đổi nguyên trạng trong khu vực bằng cách từng bước thông qua những chính sách mới,
nhằm thay đổi nguyên trạng. Thứ ba là Bắc Kinh thường xuyên sử dụng những nhân tố mới, được gọi là lực lượng dân quân biển trực thuộc quân ủy trung ương, nhưng lại không phải là hải quân hay hải cảnh. Biện pháp này giúp cho Trung Quốc có được sự linh hoạt nhất định trong cách tiếp cận chính trị và trên hết là để quản lý được mức độ leo thang. Đây chính là mục đích của Trung Quốc. Sử dụng lực lượng dân quân biển đó là buộc các nước khác hoặc không làm gì hết hoặc phải bước vào leo thang căng thẳng. Qua đó Trung Quốc có thể cân nhắc hoặc tìm cách để biến Việt Nam hoặc Philippines thành các bên điều lực lượng cảnh sát biển hay hải quân đến trước và như vậy phải chịu trách nhiệm về leo thang chính trị, thậm chí là leo thang quân sự. Một lần nữa đừng quên rằng mục tiêu của Trung Quốc là thay đổi nguyên trạng bằng cách thực hiện các chiến dịch có thể được mô tả là chiến tranh hỗn hợp, có nghĩa là tiến hành các chiến dịch làm thay đổi nguyên trạng nhưng lại không bao giờ phạm đến ngưỡng có thể gây ra xung đột. Đối với các nước trong vùng thì rất khó có thể đơn phương đối đầu dù là Việt Nam hay Philippines. Chiến lược được Manila áp dụng gần đây đó là quốc tế hóa tình hình, truyền đạt rộng rãi nhất có thể bằng cách xác định những gì đang xảy ra, tố cáo những gì Trung Quốc đang làm và mời Hoa Kỳ cũng như những nước khác lên tiếng về tình hình trong khu vực. Chính điều này giải thích cho những phát biểu vô cùng khắc nghiệt từ phía đại sứ Trung Quốc ở Philippines cũng như từ ngành ngoại giao Trung Quốc. Bắc Kinh chỉ trích gay gắt Manila và cho rằng Philippines không có tính chính đáng để lên án hành động của Trung Quốc. Bắc Kinh tìm cách áp đặt ý đồ của họ lên các nước trong vùng, nhất là Philippines, quốc gia có ít phương tiện để một mình đương đầu với Trung Quốc.
ASEAN luôn kêu gọi các bên không gây căng thẳng trong khu vực và sẽ không chọn bên, nhưng trước sức ép ngày càng quá đáng của Bắc Kinh ở Biển Đông, thì phải chăng sự hiện diện của Mỹ lại giúp giữ thế cân bằng?
Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a une asymétrie qui est considérable entre la Chine et le Vietnam et la Chine et les Philippines.
Điều rõ ràng hiện nay là sự thiếu cân bằng đáng kể giữa Trung Quốc và Việt Nam và giữa Trung Quốc với Philippines. Chừng nào mà Hà Nội và Manila còn chưa thể một mình đương đầu với Bắc Kinh. Do đó, một mặt cần phải tăng cường khả năng phòng thủ riêng, như chúng ta thấy Việt Nam hiện đại hóa quân đội, trong đó có lực lượng hải quân. Nhưng với nhịp độ hiện đại hóa đó cũng không có khả năng chống lại được sức mạnh của quân đội Trung Quốc và quân đội Việt Nam cũng sẽ không thể một mình đối mặt được với quân đội Trung Quốc trong tương lai. Vì thế mục tiêu là phải dựa vào và cố gắng có được sự ủng hộ của quốc tế như về mặt an ninh. Chúng ta thấy là nhiều nước trong vùng như Indonesia hiện đang xích gần lại với Nhật Bản để hiện đại hóa quân đội. Việt Nam cũng làm tương tự với nhiều nước khác. Và nhất là về thực tế chính trị và ngoại giao, Việt Nam hay Philippines không thể tìm cách liên kết với Hoa Kỳ, thì hai nước này nên tìm cách có được sự ủng hộ của Washington và trong tương lai là của Liên hiệp châu Âu để bớt bị cô lập và có thể đối mặt với sức ép của Trung Quốc. Nhưng cần nhắc lại rằng chênh lệch giữa hai bên là rất lớn. Yếu tố mới có thể có lợi cho những nước này chính là nỗ lực phối hợp chưa từng có được chính quyền Joe Biden triển khai, kể cả ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chúng ta thấy trong những tuần qua có cuộc họp thượng đỉnh của Bộ Tứ, bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Tiếp theo là chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Điều này cho thấy Hoa Kỳ nỗ lực rất nhiều trong việc điều phối và việc này có thể có lợi cho Việt Nam và Philippines, cho dù cả Hà Nội lẫn Manila sẽ không tham gia Bộ Tứ.
Điều này có nghĩa là tình hình tại Biển Đông và Đông Nam Á sẽ tiếp tục nóng trong thời gian sắp tới.
Après, je pense que sur l'Asie du Sud-Est, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est une région qui est de plus en plus stratégique.
Theo tôi, điều quan trọng là phải hiểu rằng Đông Nam Á là một khu vực ngày càng mang tính chiến lược. Khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc còn tiếp tục tăng, thì vùng Đông Nam Á vẫn có tầm quan trọng ngày càng lớn. Ngoài ra, Đông Nam Á còn nằm ở vị trí trung tâm trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi tập hợp các thách thức an ninh truyền thống hoặc phi truyền thống, trong khi nhiều quốc gia lại đang phát triển chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có nhiều nước châu Âu. Khu vực Đông Nam Á cũng như các nước thành viên ASEAN nhận thấy tầm quan trọng của họ được các nước châu Âu tái khẳng định. Vì thế, đây là một cơ hội chưa từng có đối với các nước như Indonesia, Việt Nam để xích lại gần với các quốc gia châu Âu. Đúng là Việt Nam hay Indonesia đã xích lại gần với một số nước trong vùng như với Hàn Quốc, Nhật Bản, với Úc hay Đài Loan. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu sẽ làm nhiều hơn và như vậy ASEAN cũng như các nước thành viên sẽ có vai trò còn quan trọng hơn trước đây. Từ đó, ASEAN không những có thể tranh thủ được sự cạnh tranh Mỹ-Trung mà còn được hưởng lợi từ mối quan tâm ngày càng lớn của các nước châu Âu đối với khu vực này. Một lần nữa, tôi nghĩ rằng Indonesia và Việt Nam chẳng hạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Antoine Bondaz, chuyên gia về Đông Á tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay xin dừng ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính đã loạt. Đối thoại ba bên Pháp, Ấn Độ và Úc về an ninh hàng hải ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đại dịch COVID-19 đang trong giai đoạn rất lo ngại, virus lây lan theo cấp số nhân trong 7 tuần lễ liên tiếp. Khối G7 và Liên minh NATO kêu gọi Nga ngừng các hành động khiêu khích, chấm dứt tăng quân tại vùng biên giới với Ukraine. Mục mỗi ngày một sự kiện, phương Tây tìm cách giảm tối đa phụ thuộc vào châu Á về chip bán dẫn. Mục theo dòng thời sự, nội chiến trong ngành ngoại giao Trung Quốc, Thanh Hà phỏng vấn nhà Trung Quốc học Alex Payet, Chủ tịch Tổng Giám đốc Cơ quan Tư vấn Sexuis Montreal Canada và cũng là một cây bút của Asialist, tạp chí mạng chuyên về khu vực châu Á. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí xã hội với chủ đề nạn kỳ thị người gốc Á gia tăng tại Hoa Kỳ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thanh Phương thực hiện với phần tường trình của thông tin viên Hoàng Trọng Thụy từ California. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.